This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thục Loan kính chào quý thính giả và mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Loan xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Thục Loan.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã là thứ năm rồi, không biết là công ăn việc làm của Hoa Kỳ ngày hôm nay như thế nào thưa anh?
Wow, phải nói rằng công ăn việc làm của Hoa Kỳ rất là tốt đẹp, cũng như là cái kinh tế của Hoa Kỳ cũng tốt đẹp. Mọi thứ đều tốt đẹp, mà cái điều mà chúng thấy rằng tất cả mọi người đều vui mừng đó là tiền xăng nó đã giảm. Và ngày hôm nay nó lại tiếp tục giảm đó quý vị. Bây giờ thì Tiến Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán trước, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế. Sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã vực dậy tăng 208 điểm. Và con số hiện tại là 17.741 điểm. Và Nasdaq thì tăng 70 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.753 điểm. SP500 đã tăng 27 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.053 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.19%. Vàng thì giảm 12 đồng, hiện tại một ao vàng là 1.217 đồng 50 xu. Dầu thô thì giảm 30 xu, hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 60 đồng. 14 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.11%, tuần rồi cao nhất là 3.97%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.07%, tuần rồi cao nhất là 3.08%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 24 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.390 đồng và bán ra là 21.490 đồng. Vàng thì mua vào là 35.210.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.240.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Bộ Lao động đưa ra cho biết cái con số thất nghiệp đã giảm thêm 3.000 người nữa tính cho đến ngày 6 tây tháng 12. Và con số hiện tại bây giờ trên toàn quốc là 294.000 người đã xin thất nghiệp cho tuần lễ vừa qua. Và đây là con số phải nói rằng rất là tốt đẹp cho cái công ăn việc làm ở Hoa Kỳ theo như Bộ Lao động đưa ra sáng ngày hôm nay. Và song song bản tin đó thì bản tin không được vui lắm cho eBay. Chúng ta biết là eBay là một cái trang mạng bán đồ tất cả mọi thứ, gọi là dùng cái từ không sai là trên trời dưới đất. Cái thứ gì chúng ta có thể bán trên eBay được và không có lạ gì cho người Việt Nam cũng như người Hoa Kỳ. Nhưng mà ngày hôm qua thì cái người đứng đầu của cái công ty bán trên online này đó đã nói rằng họ sẽ cắt giảm khoảng 10% workforce, tức là về nhân viên của họ, cho biết rằng vì cái tình hình cạnh tranh quá khốc liệt của các công ty bán trên mạng, ngay cả Walmart hiện tại bây giờ cũng ồ ạt đổ xô đầu tư vào gọi là buôn bán tất cả mọi mặt hàng trên mạng, on internet, và làm cho cái sự gọi là lợi nhuận có không có được như mong ước của eBay. Và eBay quyết định sẽ cắt giảm khoảng 10%, tức là tương đương 3.000 người của cái công ty bán lẻ lớn trên cái mạng lưới eBay này. Và trong những ngày sắp tới đây, chúng ta thấy eBay bắt đầu cắt giảm nhân viên của họ. Không phải riêng về eBay, nhưng mà đồng hành với eBay là Radio Shack. Chúng ta biết rằng Radio Shack phải nói là trong những cái thời gian vừa qua, nó rất là thê thảm. Mặc dù cái người đứng đầu của Radio Shack nói rằng có thể qua cái mùa trong cái mùa Giáng sinh này, đặc biệt ngay cái mùa Thanksgiving rồi ngay đến Giáng sinh đó, những cái mặt hàng giảm giá ồ ạt của Radio Shack có thể giúp cho cái công ty này, công ty bán lẻ này nó vực dậy. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì quý vị nhìn chung lại đó, Radio Shack ít có người đi vào cái nơi này để mà mua những cái vật dụng về điện tử hay là đồ điện vân vân. Chỉ có đa số những người nào mà sống vào thập niên 60 đó thì họ vẫn còn một cái cảm tình nhẹ nhẹ với cái Radio Shack, tức là họ sẽ đi vào mua mọi thứ mà thật sự họ không cần để hầu cho giúp cái Radio Shack này nó vượt qua sự khó khăn. chẳng hạn như người lớn tuổi, quý vị mà vào cái tiệm Radio Shack thì thường những người lớn tuổi rất là ít khi nào quý vị thấy những người trẻ tuổi vào đây. Vì thế khi mà cái gọi là cái mix sale của cái Radio Shack nó càng ngày càng rất thê thảm. Riêng về cái số lỗ của cái quý vừa rồi là lên đến 161 triệu và cho đến ngày hôm nay là nó giảm thêm 16% ở năm về trước là khoảng 650 triệu Mỹ Kim. Và con số lỗ này nó cứ liên tục xảy ra như vậy thì phải nói rằng liệu Radio Shack còn đứng vững trên thị trường bao lâu nữa? Mặc dù họ cũng đang bị một cái chướng ngại vật, họ muốn đóng cửa cả ngàn cái cửa tiệm, ngay cả đóng rất là nhiều cửa tiệm, ngàn cửa tiệm là cái nó lộn về cái Sears hay Walmart. Nhưng mà khi mà Radio Shack họ quyết định đóng nhiều cái cửa tiệm đó, nhưng mà cũng có những cái sự nhọc nhằn xảy ra và đến ngày hôm nay họ vẫn chưa đóng được. Và cái lỗ của họ mỗi ngày lỗ như vậy, cái lý do đơn giản mà khi ông CEO đưa ra đó, thứ nhất là những cái sự cạnh tranh khốc liệt của Best Buy, rồi Walmart, rồi Target, là cái king mà shopping online là Amazon. Vì khi những cái mặt hàng này đó nó quá rẻ so với Radio Shack thì làm cho người ta chuyển hướng qua mua những mặt hàng online, hoặc là họ đi vào ngay cả Best Buy, Walmart, Target để mua. Khi mà những cái giá cả nó dễ dàng so sánh, chúng ta chỉ cần ngồi ở nhà bấm cái phone hay là ngồi trên xe cũng dùng cái phone để so sánh một cái giá được. Thí dụ như quý vị mua một cái walkie talkie đi ở Best Buy nó bán là 20 đồng, qua Walmart bán 19 đồng, hay là qua cả Amazon bán còn có 17 đồng, trong khi đó Radio Shack là bán 25 đồng. Vậy thì không có cách nào mà Radio Shack có thể cạnh tranh lại những cái đối thủ rất là mạnh như là Best Buy, Walmart, Target và Amazon. Vì thế, tín dụng thấy cái sự sống còn của Radio Shack nó rất là mong manh đó các quý vị. Trong khi đó thì một bản tin này đã làm cho cái thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay cũng có phần tốt đẹp hơn trong nó so với cái ngày hôm qua. Vì lý do ở bên Trung Quốc cũng như là bên Greek Hy Lạp đó, cái thị trường chứng khoán của họ rất là thê thảm, đã làm ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Nhưng mà ngày hôm nay vực dậy bởi nội địa, tức là về cái sale, tức là cái sự buôn bán làm ăn rất là thịnh vượng của Hoa Kỳ trong những cái thời gian vừa qua. Đặc biệt riêng về cái sale của November đã tăng lên 0.7% và đã vượt đi cái sự trông đợi của các nhà kinh tế gia. Tức là nó vượt quá khỏi cái expectation của những người mà tuyên đoán 0.7%. Riêng về cái xe bán xe đó, cái lĩnh vực về xe đó đã tăng 0.5%. Quần áo, clothing thì tăng khoảng 1.2%. Rồi ngay cả electronic, tức là những đồ điện tử đó, đã tăng 0.9%. Rồi ngay những cái máy móc, những cái part, những cái đồ phụ tùng của xe cộ vân vân tăng 1.7%. Hình như là cái xe nó hư nhiều quá, cái số này số cao nhất. Và ngay cả building material, tức là những cái đồ mà để xây dựng nhà cửa vân vân thì tăng 1.4%. Nói chung là tất cả mọi thứ là tăng 0.7%. Và đây là cái điều tốt đẹp cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ. Thế công ăn việc làm đã giảm, rồi xăng cũng giảm theo, rồi mướn người mướn vào ồ ạt, rồi ngay cả cái lượng bán ra của Hoa Kỳ về cách tiêu xài của người dân đó cũng đã tăng lên. Cái những điều này phải nói là chưa có một cái lĩnh vực, một kinh tế, một quốc gia nào mà hầu như bốn cái lĩnh vực đó nằm trong con số dương, tức là nằm trong số plus. Vậy thì tôi thấy rằng Hoa Kỳ kinh tế chưa lúc nào mà tốt đẹp như lúc này. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng gửi đến quý vị để lưu ý về cái nhà của chúng ta. Thường thường thì chúng ta đến mua cái một insurance, tức là mua bảo hiểm cho nhà đó, thì chúng ta ít khi nào nghĩ đến cái sự rủi ro xảy ra. Thường thường thì chúng ta mua khoảng là cái nó gọi là cái standard home insurance, tức là chúng tôi chỉ mua cho có lệ để mà mua cho có cái nhà chúng tôi có insurance thôi. Nhưng mà 7 điều sau đây Tiến Dũng lưu tâm và xin gửi đến quý vị. Thường thường chúng ta mua nhà thì chúng ta không có nghĩ những cái gọi là cái sự rủi ro xảy đến, nhưng mà 7 cái điều này có thể cái gọi là cái home standard đó, gọi là standard insurance cho chúng ta đó, nó sẽ không có cover standard home insurance. Đôi khi chúng ta trả thêm vài chục đồng cho mỗi năm, tại vì insurance nhà họ bán cho một năm, thì chúng ta sẽ mất đi những cái sự lo lắng và không cần thiết. Cái đầu tiên là mold, mold là tiếng Dũng cái tiếng Việt là bị móc rêu trong gia đình chúng ta, thì chúng ta thấy thường xảy ra ở những cái buồng tắm hay là những cái bếp chúng ta đó. Thì cái điều này, cái này nó ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta, nó là major health problem. Nhưng mà khi mà chúng ta bị nhiều, tất cả nhà chúng ta bị từ trong tường mà bị ẩm mốc á, nó cũng sẽ bị cái mold nữa. Và cái điều này thì insurance hoàn toàn không có cover, và chúng ta phải bỏ ít nhất là vài ngàn Mỹ Kim để mà nhờ một cái công ty nào đó đến để mà tẩy sạch đi những cái móc meo trong gia đình của chúng ta, trong cái nhà của chúng ta. Và cái điều thứ hai nữa mà insurance sẽ không bao giờ cover, đó là pets, tức là những con chó hay là những cái bed bug và rẹp, rồi ngay cả cái termite. Chúng ta biết là termite hay là chuột hay là rẹp vân vân, hay là những cái con mà pet mà nguy hiểm như vậy đó, thì thường thường insurance không có cover. Nếu mà chúng ta biết là rẹp cũng là một cái vấn đề rất là nan giải, nan giải hiện tại bây giờ trên nước Mỹ. Chúng thấy rằng nước Mỹ trước đây không có, nhưng bây giờ thì rất là nhiều rẹp, ngay cả chuột mà nó lên cái attic, tức là cái trần nhà mà nó cắn dây điện đó, thì những cái điều đó chúng ta chi cũng nhiều ngàn mỹ kim để mà sửa chữa. Và cái termite là cái rất là nguy hiểm, khi mà nó cắn những cái gỗ trong nhà chúng ta, thì cái điều đó insurance nằm trong cái dạng mà standard home owner policy không có cover cái điều này. Nhưng mà chúng ta trả một vài ngàn, ít xin lỗi một vài chục mỹ kim đó, thì chúng ta có thể đỡ tốn một vài ngàn sau này có chuyện rủi ro xảy ra. Cái thứ ba đó là sure backup. Ở đây thì ở Hoa Kỳ, Việt Nam thì chúng ta cũng thấy nhiều, như Mỹ cũng có nữa, là khi những cái cống nó trào lên cái nhà chúng ta mà nó ảnh hưởng rất là nhiều. Dùng trước đây có biết những nhiều gia đình ở Việt Nam mình, Philadelphia, mà những đặc biệt những gia đình nào gần những cái dòng sông đó, khi mà cái mặt nước sông lên cao hơn mặt nước của nhà chúng ta rồi đó, thì nó gọi là cái backup, sure backup, nó sẽ dội ngược lên lại và hầu như nó ảnh hưởng cái nhà vô cùng. Và chúng ta không có, chi phải là không ít, không có dưới 10.000 mỹ kim để mà sửa chữa hoặc là để mà tẩy uế đi cái nhà khi mà nó bị cái sure backup như vậy. Và hầu như cái standard home insurance nó không có trả tiền cho cái điều này. Và cái thứ kế tiếp đó là thứ tư đó là flood, tức là về lụt. Thì ở Texas chúng ta thì đôi khi cũng khó có lụt, nhưng mà nếu mà chúng ta ở gần biển, gần sông đó thì rất là dễ. Nhưng mà cái standard home insurance thì không có trả cái tiền này. Lụt thì chúng ta thường thấy ảnh hưởng rất là nhiều, khi mà cái nhà lụt nó dẫn đến cái nhà sau này bị móc meo. Vậy thì chúng ta nên cẩn thận. Rồi cái earthquake thì thật sự Texas chúng ta rất là ít có, nhưng mà cái dạo gần đây thì chúng thấy là ở Grand Prairie hay là ở gần khu vực đó thì có xảy ra một vài cái earthquake nhẹ nhẹ. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng nhà ở Texas chúng ta là xây bằng gạch. Một cái shake nhẹ thôi có thể bị crack tất cả cái gạch chúng ta, ngay cả cái foundation. Vậy thì ở Texas chúng ta nên consider về cái earthquake insurance. Cái thứ năm nữa là sinkholes, tức là ở Việt Nam mình được dùng cái từ là hố tử thần. Nó rất là common xảy ra ở những tiểu bang sau đây: Florida thứ nhất, thứ hai là Texas, thứ ba là Alabama, thứ tư là Missouri, thứ năm là Kentucky và Pennsylvania, và cuối cùng là Tennessee. Những cái sinkhole này nó rất là nguy hiểm, khi mà nó xảy ra ngay nhà chúng ta đó thì đầu tiên là foundation sẽ gone. Nếu mà nặng hơn nữa là the whole house will gone, tức là nguyên cái nhà chúng ta sẽ bị mất đi. Và nếu mà quý vị hỏi insurance chúng ta có cover cái này hay không, tức là ngay cả foundation đó, thì chúng ta nên bỏ vài chục đồng để mà mua cái insurance này. Và nói chung là những cái điều mà chúng mới đưa ra đó, thì nó cái mà insurance gọi là standard home insurance đó, họ không có cover những cái này. Nếu mà chúng ta chịu khó ngồi xuống những người bán insurance hỏi thêm, thì chúng ta nếu cần thiết chúng ta sẽ mua để mà đỡ nhức đầu sau này, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì nói về United Airlines. United Airlines hôm nay họ đưa ra một cái thông tin và làm cho 23.000 flight attendants, tức là tiếp đại viên hàng không, bỡ ngỡ. Rồi sang năm mới đây thì hãng United Airlines họ sẽ cấp cho mỗi nhân viên như vậy một cái iPhone 6 Plus. Mà 23.000 nhân viên đều sẽ được giống nhau. Cái điều đầu tiên họ nói rằng tuyệt đối cấm là selfie, tức là những cô này không được chụp hình trên chiếc máy bay khi mà chiếc máy bay đó đang cất cánh, hay là trên độ cao cũng không được chụp hình. Chỉ dùng thứ nhất, nhưng mà họ nói rằng chỉ dùng cho thay thế 5 pound, tức là gần 2 kg một cái máy tính tiền trên cái máy bay. Chúng thấy là khi chúng ta mua rượu hay mua quà hay là mua đồ ăn trên máy bay đó, thì họ cầm một cái máy thiệt bự, họ khệ nệ đến để mà lấy cái thẻ chúng ta mà chờ tính tiền. Thì hãng hàng không United Airlines họ nói là họ sẽ replace, tức là thay đổi cái máy nặng nề đó bằng cái iPhone 6 Plus. Và những cái người này sẽ là nhân viên bán hàng dùng cái điện thoại thông minh này để bán hàng, giúp lợi cho cái hãng United Airlines. Mặc dù cái miss point của United Airlines trong cái tháng 5 vừa qua nó rất là thê thảm, nhưng mà hy vọng từ thay đổi như vậy đó thì hãng Airlines nó chỉ tốt cho nhân viên, nhưng mà không biết khách hàng sẽ như thế nào, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin rất là quan trọng từ AAA họ đưa ra ngày hôm qua mà chúng không có đủ thời giờ để gửi đến quý vị, thì ngày hôm nay chúng xin gửi đặc biệt cho cái ngày lễ Giáng sinh này, thì quý vị chạy xe nên cẩn thận, vì con số người bị tai nạn nó gia tăng. Khi mà AAA họ làm một cái research, một cái tham khảo, thì họ thấy rằng những người mà chạy xe mà không có ngó bên phải hoặc là bên trái trước khi họ sang lên, tức là đổi cái sang lên, thì Dũng thấy cũng có một chút xíu cái kinh nghiệm về cái này. Thường mà cái kiến của chúng ta đó, nó gọi là blind spot. Khi mà ngó vào thì chúng ta nghĩ rằng cái xe nó không có, nhưng mà thật sự ra cái xe nó nằm bên hông xe chúng ta rồi, và chúng ta sang lên một cái ào là chắc chắn tai nạn xảy ra. Và họ khuyên rằng mặc dầu cái chiếc chiếu hậu chúng ta có bên trái và bên phải, nhưng mà cái tầm nhìn hầu như nó không có nếu mà cái xe đó đã nằm giữa cái xe chúng ta rồi, và hầu như chúng ta không thấy luôn, và chúng ta vô tình sang lên thì chúng ta chắc chắn sẽ gây ra tai nạn. Và điều này đã gia tăng lên hàng năm, nó tăng lên số càng nhiều. Và Tiến Dũng tin chắc rằng người Việt Nam chúng ta cũng đôi khi cũng đã kinh nghiệm cái điều này. Vậy thì họ khuyên rằng chúng ta chịu khó ngó thẳng, ngó ngay cái bên hông chúng ta, ngó trực tiếp, đừng có dùng cái chiếc chiếu hậu. Chúng ta ngó qua, nếu mà bên phải không có xe và ngó bên hông bên trái của xe thì chúng ta sang lên không sao hết. Còn nếu mà chúng ta mà nhìn tin tưởng vào chiếc chiếu hậu đó thì chúng ta sẽ dễ dàng gây ra tai nạn. Và trong những chiếc xe mà hiện tại bây giờ, đời mới bây giờ đó, trong đó có chiếc Lexus, thì khi mà có những cái xe bên hông đó thì cái kiến chiếu hậu chúng ta sẽ chớp liên tục những cái đèn nó lên. Nó gọi là cái system use radar warn driver, tức là cái system này nó sẽ cảnh cáo cái người tài xế đó là có xe bên hông. Nhưng mà không phải chiếc nào cũng có. Chúng ta đi những xe đời cũ hay là những cái xe mà sau này sau 2010 đó, thì những ở trước ngày 2010 thì hầu như chiếc xe này không có. Vậy thì quý vị nên cẩn thận khi mà chúng ta chạy xe, nhất là trong những buổi lễ này, quý vị sang lên á, quý vị nên ngó bằng mắt mình, thay vì tin tưởng cái chiến chiếu hậu 100% thì chúng ta nên ngó trước ngó sau trước khi chúng ta sang lên, để hầu cho tai nạn rủi ro không xảy ra. Quý vị xin trở lại với Trục Đoán.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Đúng như anh Tiến Dũng nói, không phải là kiến chiếu hậu không, mà nhìn bình thường những người trẻ bây giờ đi xe cũng hay có cái GPS trên xe, rồi có luôn cái điện thoại cầm tay nữa, cho nên nhiều khi mình vừa chạy mình vừa nhìn bản đồ thì cũng rất là nguy hiểm, với lại vừa chạy vừa texting đó anh Tiến Dũng. Cái này thì tôi đang gặp hoài luôn.
Rất là nguy hiểm thực ra. Tiến Dũng cũng có kinh nghiệm những cái điều mà sang lên như thế này đã cũng xảy ra một vài lần. Khi sang đến mới cái xe nhích qua rồi lại nghe tiếng kèn sùm rồi, nhìn lại mình giật mình nói ồ sao mình ẩu vậy. Tức là mình thấy rằng cái điều này nó rất là quan trọng, khi bị mà đổi cái len đang chạy xe len ngoài và vô len trong đó, thì chịu khó ngó bên hông cái cửa mình, make sure là không có chiếc xe nào, rồi sau đó quý vị hãy sang lên. Còn nếu không thì chắc chắn một ngày nào đó khó sẽ có tai nạn xảy ra, thưa quý vị. Và cảm ơn Thục Đoan rất nhiều, cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh tôi trong chương trình buổi sáng hôm nay, và không mà chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ.